Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 30 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023. Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa lễ hội. Tục xin chữ đầu xuân, nét văn hóa đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão năm 2023, ngày 30 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã đạt nhiều kết quả nổi bật khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng trên 20% với giá trị lần lượt là gần 6.780 tỷ đồng và gần 300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động là 9,5 triệu đồng trên người trên tháng. TNG cũng trở thành doanh nghiệp đứng thứ hai trong các doanh nghiệp Việt Nam về xuất khẩu dệt may. Đặc biệt, nhiều giải pháp công nghệ cao đã được công ty ứng dụng thành công và đang được thương mại hóa. Việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 cũng đang được đẩy nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư vào địa bàn. Biểu dương những kết quả mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đạt được trong năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm may mặc được sản xuất từ Thái Nguyên. Nhân dịp đầu xuân mới, hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã trồng cây trong khuôn viên trụ sở của đơn vị, thăm công trường xây dựng của công ty tại cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc đến tập thể ban lãnh đạo, người lao động của công ty sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đề ra, qua đó đóng góp tích cực và quan trọng vào sự phát triển của địa phương. Cũng trong sáng ngày 30 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên cán bộ, người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và Viettel Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2022 của đơn vị. Đồng chí mong đơn vị tiếp tục hoàn thành 100% kế hoạch của năm 2023, giữ vững vị thế chủ lực trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đối với chi nhánh Viettel Thái Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt ở vai trò đồng hành với tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số. Với những hiệu quả trong hoạt động kinh doanh đã đạt được trong suốt 18 năm có mặt tại Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển, đạt mục tiêu doanh thu trên 1.500 tỷ đồng trong năm 2023 và đóng góp tích cực cho tỉnh trong lĩnh vực chuyển đổi số và các hoạt động an sinh xã hội vì sự phát triển của cộng đồng. Cũng nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đi thăm kiểm tra tiến độ các hạng mục thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực. Dự án có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, bao gồm vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của thành phố Thái Nguyên với 9 hạng mục chia làm 2 giai đoạn và được thực hiện trong 4 năm 2020-2024. Hiện nay đã có 3 hạng mục hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, 6 hạng mục đang tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm dự kiến hoàn thành phần đường tháng 2 năm 2023, hoàn thành phần cầu Mo Linh 2 trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Công trình xây dựng đường Huấn Thượng Chùa Hang đã cơ bản hoàn thành phần cầu Mo Linh 1, dự kiến hoàn thành phần đường tháng 6 năm 2023. Các hạng mục công trình khác đều đang được triển khai thi công tích cực, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong không khí đầu xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới và động viên ban quản lý dự án, các nhà thầu và cán bộ người lao động trên các công trường tiếp tục nỗ lực để dự án về đích đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật. Đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung đối thoại, tuyên truyền vận động để nhân dân đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Các sở ngành cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, sáng ngày 30 tháng 1, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 tại khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố. Tết trồng cây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây 1959-2023. Tiếp tục phát động sâu rộng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ gắn với thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua phong trào trồng cây đầu xuân giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh, qua đó thấy rõ được vai trò của cây xanh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tham gia trồng nhiều cây xanh tại khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Được biết, bên cạnh việc phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang rà soát, nghiên cứu để đầu tư các dự án công viên, vườn hoa và cây xanh đô thị trên địa bàn với tổng diện tích trên 869 ha nhằm hướng tới phát triển đô thị xanh và hiện đại theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để tạo môi trường cảnh quan thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp và thực hiện lời dạy của Bác Hồ vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, ngày 29 tháng 1, tức ngày 8 tháng Giêng, tại trường tiểu học Hướng Thượng, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hướng Thượng và các trường học của xã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023. Trong nhiều năm qua, phong trào phát động Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, sôi nổi và bền vững, lan nhanh từ đô thị đến nông thôn. Tết trồng cây đã tạo nên một nét xuân độc đáo, một phong tục tập quán, một nét đẹp truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thời gian qua đã được các cấp ngành, các nhà trường và nhân dân trên địa bàn xã Hướng Thượng tích cực hưởng ứng, góp phần tạo nên môi trường cảnh quan xanh tươi, đồng thời mang lại giá trị kinh tế cho địa phương. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh của các nhà trường đã tiến hành trồng 4.200 cây keo tay tượng tại khu vực xung quanh các trường học và một số khu vực đất đồi, bãi của xã. Ngày Đất ngập nước Thế giới, ngày 2 tháng 2 năm 2023 có chủ đề Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay. Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước, nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái. Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn phối hợp triển khai các hoạt động phù hợp, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi người dân cùng bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023. Ngày 29 tháng 1, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch, Ủy ban nhân dân phường Cam Xá phối hợp Hội người cao tuổi phường tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Năm nay phường có 248 cụ được mừng thọ, trong đó có 6 cụ từ 100 đến 104 tuổi, 25 cụ tuổi 90 và 95, 80 cụ tuổi 80 và 85 tuổi, 136 cụ tuổi 70 và 75. tổng kinh phí mừng thọ, chúc thọ cho người cao tuổi trên 118 triệu đồng, trong đó ngân sách phường đảm bảo trên 46 triệu đồng. Tại lễ chúc thọ, lãnh đạo phường đã chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần và là tấm gương sáng cho các con cháu noi theo. Trong những năm qua, công tác chăm sóc về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe người cao tuổi luôn được cấp ủy, chính quyền phường Cam Giá quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các chi hội người cao tuổi có nhiều khởi sắc, các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao. Các chi hội đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau qua đời. Nhiều hội viên người cao tuổi đã đi đầu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Chiều ngày 29 tháng 1, tức ngày 8 tháng Giêng, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi. Năm nay toàn phường có 181 người cao tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi được mừng thọ. Ngoài những cụ trực tiếp được trao quà tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chuyển các phần quà đến tận nhà cho những cụ tuổi cao sức yếu, không đến dự trực tiếp ở buổi lễ. Đây là hoạt động thường niên được Ủy ban Nhân dân phường duy trì vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Qua đây nhằm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời qua việc tổ chức lễ mừng thọ, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình và xã hội nâng cao lòng kính trọng với người cao tuổi, động viên tinh thần để người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Trong những năm qua, công tác chăm sóc về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền phường Thịnh Đán quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của hội người cao tuổi từ phường xuống tổ dân phố có nhiều khởi sắc. Các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao. Các chi hội đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau qua đời. Nhiều hội viên người cao tuổi đã đi đầu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Hòa trong không khí đón xuân, ngày 30 tháng 1, tức ngày 9 tháng Giêng âm lịch, phường Hòa Văn Thụ tổ chức lễ hội truyền thống Đền Mẫu Thoải Bến Than. Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương, đông đảo Phật tử đã về dự và tham gia lễ hội. Đền Mẫu Thoải Bến Than nằm bên dòng sông cầu thuộc tổ 8, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đền là nơi thờ Mẫu Thoải, tức mẹ nước, và cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân nơi đây. Lễ hội là một trong những hoạt động tín ngưỡng tâm linh thể hiện lòng thành kính của nhân dân địa phương với phong tục cổ truyền của dân tộc. Xuân Quý Mão này, lễ hội tổ chức với nhiều hoạt động dâng hương, đọc văn tế cầu, mong cho một năm mới ấm no hạnh phúc, múa lân, văn nghệ với nhiều tiết mục phong phú có chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương đất nước. Lễ hội Đền Mẫu Thoải là lễ hội truyền thống được tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm, là dịp để nhân dân và khách thập phương đến tham quan cúng lễ nhằm cầu mong cho quốc thái dân an. Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán và du xuân của người dân Thái Nguyên khá cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. Bởi vậy, các cấp ngành chức năng trong tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao các biện pháp phòng chống dịch bệnh để có một năm mới vui tươi, an toàn, mạnh khỏe. Theo dự báo của Sở Y tế, hiện nay dịch COVID-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là khi các biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi. Trong đó, biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron đã xuất hiện ở 70 quốc gia. Và gần đây, biến thể phụ XBB.1.5 đã gây các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở Thái Nguyên cao, nhưng miễn dịch do tiêm vaccine sẽ giảm dần theo thời gian. Cộng hưởng với đó là thời điểm giao mùa, chuyển mùa đông xuân, có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian tới, nhất là trong các hoạt động giao thương, du lịch, lễ hội dịp Tết Nguyên đán và mùa xuân năm 2023. Ngoài ra, dịch cúm A, B đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua cũng khiến cho nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Thái Nguyên tăng cao. Một số trường học trong tỉnh xuất hiện nhiều học sinh mắc cúm A, B với các triệu chứng như sốt cao trên 39 độ C, ớn lạnh, buồn nôn, đau họng, ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của con trẻ. Bác sĩ Phan Thanh Nhung, Phó trưởng khoa khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay, thời gian qua lượng bệnh nhân mắc cúm A, B có các triệu chứng nặng, đến bệnh viện khám tăng đột biến, nhiều bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Thực tế trên cho thấy dịch bệnh đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát tại Thái Nguyên. Do đó, để phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, nhất là dịch COVID-19, Thái Nguyên đang tiếp tục tiến hành tiêm các mũi vaccine nhắc lại cho người dân nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, đặc biệt chú ý nhóm đối tượng bệnh nặng, mắc bệnh nền, bệnh mãn tính, người cao tuổi. Vận động người dân thực hiện tốt thông điệp 2K. Riêng đối với các dịch bệnh truyền nhiễm, ngành y tế khuyến cáo người dân cần tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng liều đối với các bệnh đã có vaccine như cúm, sởi, rubella, hoa gà, thủy đậu, đồng thời giữ ấm cơ thể khi trời chuyển lạnh, hạn chế tiếp xúc với những người mắc các bệnh cúm, sởi, tránh tụ tập nơi đông người khi không cần thiết, ăn chín uống sôi, không ăn thịt gia cầm, động vật ốm chết. Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh, Thái Nguyên thực hiện giải pháp vừa duy trì các hoạt động giao thương, du lịch và mùa lễ hội đầu năm 2023, vừa bảo đảm phòng chống dịch khoa học, an toàn, hiệu quả, nhằm tiếp tục thúc đẩy đà phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh không chỉ yêu cầu các cấp ngành địa phương quan tâm phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, mà còn yêu cầu chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Riêng ngành y tế đã chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc, đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc và không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Cùng với đó là sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là người người, đặc biệt là các bạn học sinh lại có mặt tại các đền chùa để xin chữ đầu năm. Tục xin chữ, cho chữ cũng bắt nguồn từ những người hiếu học, trân trọng nét chữ đẹp, nên ngày xuân xin về như xin một thứ phúc lộc may mắn, giỏi giang. Từ xa xưa, chữ viết luôn được người dân Việt coi trọng và gìn giữ. Ngày xuân năm mới đối với người Việt là ngày khởi đầu tốt đẹp với mong muốn một năm mới vạn sự như ý. Chính vì thế, ai ai cũng mong muốn bản thân, gia đình có được những điều tốt đẹp, khởi sắc hơn. Bởi vậy, cứ vào dịp đầu xuân năm mới, ai nấy lại rủ nhau đi xin chữ về treo trong nhà để cầu mong những điều tốt đẹp.
Xin chữ là một phong tục có từ thời xa xưa của Việt Nam chúng ta. Đây là lần đầu tiên con được đi xin chữ, nên con đã quyết định xin chữ lộc để giúp gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe và giúp con học giỏi lên ạ.
Gia đình hay đi du xuân đầu năm thì đến các danh lam thắng cảnh cũng như là bảo tàng, rồi đền chùa thì cũng thấy văn hóa truyền thống là xin chữ đầu năm. Thì mỗi gia đình sẽ xin cho mình 1 đến 4-5 bước gì đấy, tùy theo nguyện vọng. Có thể là xin chữ của tên của các cháu trong gia đình để cầu chúc cho một năm mới có nhiều sức khỏe, nhiều thành công, học hành đỗ đạt.
Vào cái dịp đầu xuân hàng năm ấy thì tôi và gia đình thì thường đi xin chữ của thầy đồ, và với mong muốn là cầu may, cầu lộc, cầu tài. Khi xin được sự chữ của thầy đồ có gì đó rất là vui và rất là trân trọng, và được những cái chữ như thế thì chúng tôi đã đem về treo tại cái căn nhà của mình, tại góc học tập của các con, để cho các con biết được cái truyền thống của người Việt Nam, đó là xin chữ đầu năm ạ.
Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đầu già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Những câu thơ của cố nhà thơ Vũ Đình Liên đã ở trong lòng bao thế hệ người Việt Nam về một hình ảnh tuyệt đẹp, thầy đồ chờ cho chữ ngày Tết đến. Những ngày đầu xuân Quý Mão tại các đền chùa trên địa bàn thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh những ông đồ áo dài khăn đóng với một xếp giấy đỏ, vài chiếc bút lông và nghiên mài mực, ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu hoa vung vức cùng một chiếc bàn nhỏ xinh xắn để sẵn sàng cho những người xin chữ. Có một giai đoạn dài, phong tục xin cho chữ bị mai một, chỉ còn được lưu giữ ở một vài gia đình có truyền thống. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nghệ thuật thư pháp, phong tục xin chữ ngày xuân cũng quay trở lại. Giờ đây, trong mỗi lễ hội xuân, tại các đình đền chùa, dù việc xin cho chữ đầu năm ít nhiều đã thay đổi theo thời gian, song về ý nghĩa thì vẫn còn vẹn nguyên. Thầy đồ Nguyễn Thanh Giang, câu lạc bộ thư pháp Tâm An chia sẻ.
Thì về hình thức thì ông đồ ngày xưa và ông đồ ngày nay không có những gì khác nhau. Vẫn sử dụng giấy mực bút nghiên văn phòng tứ bảo và cho chữ. đầu năm. Nhưng mà ông đồ ngày xưa thì cho chữ là viết chữ nho. Đấy. Và chúng tôi thì hiện nay thì cho chữ là cho chữ Việt, chữ quốc ngữ. Đấy. Duy trì và phát triển, đưa thư pháp Việt trở thành một cái bộ môn nghệ thuật vừa độc đáo, vừa thú vị và mang phong cách riêng của Việt Nam.
Người lớn thường xin chữ An, chữ Tâm, chữ Đức, chữ Phúc. Các em học sinh thì xin chữ Đạt, Chí, với mong muốn mình đạt kết quả cao và có trí tuệ để học tập. Các doanh nhân, doanh nghiệp thì xin chữ Phúc, chữ Lộc, chữ Thành Công. Cho chữ đầu xuân không chỉ để những người có chữ, biết chữ, có dịp trổ tài, múa bút, mà còn là nơi để mọi người có thể đến thưởng thức, chiêm nghiệm những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp trong những ngày đầu năm mới. Các ông đồ không chỉ đơn giản là viết chữ, câu đối cho người xin chữ, mà qua mỗi chữ viết ra còn có ý nghĩa giáo dục đạo đức, đạo làm người, nhất là với các cháu nhỏ. Thầy đồ Mai Thanh Tùng, câu lạc bộ Thư pháp Tâm An cho biết.
Thư pháp đã trở thành một cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam rồi, nhưng đôi khi nó cũng bị lãng quên là bởi vì cái nét văn hóa này nó bị ngắn quãng. Tại vì trước đây Việt Nam chúng ta sử dụng chữ Hán, chữ của người Trung Quốc. Và với quan điểm mà chúng ta bây giờ đang là người Việt, chúng ta lưu giữ những nét truyền thống, nhưng chúng ta cũng thoát dần cái văn hóa Trung Quốc ra. Chúng ta tôn vinh cái giá trị của người Việt và đưa cái giá trị đó là văn hóa người Việt, và trên cái nền tảng là chữ người Trung Hoa, nhưng chúng ta biến nó thành một thư pháp quốc ngữ và viết bằng chữ Việt Nam, để cho các cháu nhỏ, đây mọi người thấy đây, các cháu nhỏ người Việt Nam đều ai cũng đọc được, từ người già người trẻ đều đọc được. Và trên cái nền tảng là văn hóa Hán nhưng mà đã trở thành Việt hóa, đấy là cái chúng tôi muốn nói đến.
Hình ảnh ông đồ bày mực tàu giấy đỏ đã trở thành biểu tượng đẹp trong ngày đầu xuân của dân tộc Việt Nam. Cùng với thời gian và sự chuyển biến của xã hội, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp này đang tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Nét đẹp đó như một sợi chỉ vô hình gắn kết quá khứ, hiện tại, tương lai, hướng con người ta đến các giá trị của chân thiện mỹ. Đây là nét văn hóa có từ lâu đời, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc và bình an. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 5 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm, rất hại. Khu vực phía Nam, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 5 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm, rất hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.